Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số. Dự án trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua các cuộc thi. Chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp. Trước hết mời quý thính giả đến với một số thông tin nổi bật trong tuần. Mới đây tiếp và làm việc với tập đoàn giáo dục eQuest đến tìm hiểu và đề xuất đầu tư tại Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hoan nghênh tập đoàn eQuest đã quan tâm tìm hiểu đầu tư một lĩnh vực đặc thù tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật để eQuest có thể sớm triển khai dự án tại đây. eQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, sở hữu đầu tư và vận hành các trường tư thục hàng đầu như hệ thống trường quốc tế Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trường Ngôi Sao Hà Nội, hệ thống trường liên cấp Newton. Với đặc thù của tỉnh Thái Nguyên, eQuest mong muốn được đầu tư thực hiện dự án phổ thông liên cấp quốc tế, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với quy mô từ 1,5 đến 6 ha theo chuẩn quốc tế, trong đó có đào tạo tiếng Anh chuyên sâu.
Thông tin tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tình hình cung cấp điện và triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, những năm qua, hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu phụ tải của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cao do sự đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, EVN, NPC đang triển khai nhiều dự án đầu tư cấp điện. Đến nay đã có 5 trên 12 dự án 110 kV hoàn thành với kinh phí đầu tư trên 146 tỷ đồng. 33 dự án trung hạ áp hoàn thành, tổng kinh phí trên 465 tỷ đồng. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ công tác thỏa thuận hướng tuyến, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tham mưu rút ngắn thủ tục hành chính đối với thủ tục đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn. Đồng thời mong muốn tổng công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng lưới điện, truyền tải lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục các hoạt động thăm động viên hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tuần các đoàn công tác của tỉnh đã thăm một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe các doanh nghiệp đề xuất về việc hỗ trợ trong quy hoạch, mở rộng diện tích khai thác mỏ, đầu tư dây chuyền tái chế cho xỉ, hỗ trợ phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ghi nhận những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua, đoàn công tác đề nghị các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao sản lượng, doanh thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023. Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, các sở ngành địa phương liên quan sẽ phối hợp tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình thủ tục.
Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 26 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng trường Trung học Phổ thông Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên. Tại văn bản số 439 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quy mô sau điều chỉnh, quy hoạch tổng mặt bằng san nền 3 ha và tường chắn đất bê quanh, khối nhà học tập gồm 24 phòng học, khối hành chính quản trị, nhà bộ môn, thư viện, khu sân chơi, thể dục thể thao, nhà đa năng, các công trình phụ trợ và hạ tầng khác, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Điều chỉnh tổng mức đầu tư trên 103 tỷ đồng, tăng hơn 53 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư ngân sách tỉnh trên 93 tỷ đồng, vốn đầu tư ngân sách thành phố Phổ Yên là trên 10 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 20 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết số 33 về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045. Phạm vi thuộc các xã Minh Đức, Thành Công, Phúc Thuận và phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Giáp danh lập quy hoạch phía Bắc giáp sông Con, phía Nam giáp tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, phía đông giáp khu đất nông nghiệp và dân cư xã Minh Đức, xã Thành Công, phía tây giáp đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Diện tích quy hoạch đến năm 2045 dự kiến 1.128 ha, trong đó 868 ha đất khu công nghiệp, 260 đất đô thị dịch vụ. Tính chất là khu công nghiệp đa ngành, phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại và thân thiện môi trường, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp tự động hóa, lắp ráp, điện tử, viễn thông. Là khu đô thị dịch vụ bao gồm các phân khúc chức năng như nhà ở, công trình giáo dục đào tạo, nghiên cứu, công trình y tế, thể thao, văn hóa, công viên, công trình thương mại dịch vụ và các công trình khác có hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đồng bộ.
Thưa quý thính giả, xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, những năm qua, công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn luôn được huyện Đại Từ quan tâm thực hiện. Nhờ đó, từng bước nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của cộng tác viên Huyền Trang.
Gia đình chị Phan Thị Triển, xóm Hồng Tiến, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ có 6 nhân khẩu. Cuộc sống chỉ dựa vào cấy lúa trồng chè. Trong khi đó giá bán chè lại bấp bênh nên chị mong muốn có một nghề nghiệp thu nhập ổn định. Qua thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị đã đăng ký và theo học lớp may công nghiệp được mở tại Ủy ban Nhân dân xã trong thời gian 3 tháng. Chị Phan Thị Triển chia sẻ.
Em cảm thấy nghề may là một nghề cơ bản được đào tạo ở trên địa bàn huyện, thì có những công ty may được mở thì cũng mong là có một cái nghề để nâng cao, kiếm thêm thu nhập để nâng cao đời sống. Sau khi được đào tạo nghề này, em cũng mong là chính quyền tạo điều kiện giới thiệu cho các công ty có thể nhận tạo việc làm cho công nhân.
Chị Đào Thị Thủy, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Đại Từ cho biết.
Các bạn sau cái khóa học ấy thì các bạn sẽ có một kiến thức về cái sử dụng máy may và cái kiến thức cơ bản về cái may đấy xong vào công ty. Có những người mà họ có cái năng khiếu ấy thì họ sẽ làm nó đạt hiệu quả hơn. Rất là đông người đi vào công tác công ty ấy là họ cũng làm rất tốt rồi.
Gắn bó với nghề nông nhiều năm nay, anh Hoàng Minh Nguyện, xóm Khuôn Anh, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ đã tìm tòi học hỏi ứng dụng các máy móc nông nghiệp vào sản xuất để giảm sức lao động cũng như tăng năng suất giá trị nông sản. Tuy nhiên, do chưa có kỹ năng hiểu biết về sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp nên khi có sự cố máy móc, anh mất khá nhiều thời gian, chi phí vào việc sửa chữa, bảo dưỡng. Vì vậy, khi Ủy ban Nhân dân xã Yên Lạc phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức lớp đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp, anh cùng với 29 học viên khác đã phấn khởi đăng ký và nghiêm túc tham gia học tập. Anh Hoàng Minh Nguyệt nói.
Trước đây thì một số các cái máy nó hỏng hóc thì thậm chí là cũng có thể là không biết sửa chữa thì lại phải đi mời thợ thì nó lại phải là mấy hôm sau thì có khi mới sửa chữa được, mà sau khi sửa chữa được thì nó lại chậm lại cái tiến độ cày cấy phục vụ cho trực tiếp cho bà con nhân dân trong xóm. Mà sau khi cái lớp học này mà bà con nhân dân đã có cái kiến thức thì về sửa chữa máy nông nghiệp thì sẽ đạt được cái hiệu quả sản xuất nông nghiệp nó cao hơn rất là nhiều.
Từ đầu năm đến nay, huyện Đại Từ đã giải quyết việc làm cho trên 2.300 lao động, hoàn thành hơn 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Đào tạo nghề cho 1.880 người, đạt hơn 72% kế hoạch được giao. 6 tháng đầu năm, thông qua khảo sát nhu cầu của người lao động, huyện đã phối hợp tổ chức 7 lớp sơ cấp nghề với 225 người tham gia. 500 lao động được đào tạo nghề tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn hiện đạt 75%. Lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 34%. Riêng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện đã phối hợp với các xã thị trấn mở 6 lớp dạy nghề cho gần 200 lao động nông thôn. Ông Ngô Mạnh Thơ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Đại Từ cho biết thêm.
Đối với học viên mà sau khi ra trường được cấp chứng chỉ về ngành may công nghiệp thì có thể nói là 100% học viên có việc làm. Bởi vì trên Đại Từ thì có 3 công ty may lớn và cái lượng lao động là cần rất nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi đang đẩy mạnh cái việc mà đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn. Còn đối với các nghề ví dụ như là sửa chữa máy nông nghiệp hoặc là kỹ năng sử dụng thuốc thú y thì cũng có thể nói là cái tỷ lệ lao động việc làm thì chúng tôi là tính sách không ở các công ty, không ở các nhà máy nhưng có thể về tại địa phương, tại gia đình và cũng đã thực hiện rất tốt. Ví dụ như sửa chữa máy nông nghiệp thì với về địa phương là những cơ quan những địa phương thuần nông, cho nên là cái việc mà tự thực hiện ở trong ở gia đình cũng rất là tốt. hoặc là kỹ năng sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi về áp dụng trực tiếp trong gia đình. Chúng tôi đánh giá là qua một số lớp học và qua trao đổi với các địa phương đánh giá là thực hiện rất là tốt.
Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện Đại Từ phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đào tạo nghề cho hơn 700 lao động. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện nhiều hoạt động giao dịch việc làm. Qua đó đẩy mạnh kết nối cung cầu, giúp người lao động tìm được việc làm và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp. Đồng thời phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn và mở các lớp dạy nghề phù hợp.
Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số cho 80 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp thông tin cập nhật về nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, triển khai các nội dung thuộc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhận diện và phòng ngừa các hành vi thủ đoạn lừa đảo qua mạng, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã. Từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh tại cơ quan đơn vị.
Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành phần thô của dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan, đạt gần 80% giá trị hợp đồng và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Công trình trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, quy mô gồm nhà làm việc 7 tầng. Đây là một trong những dự án quan trọng của tỉnh nhằm xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất làm việc mới, đồng bộ và hiện đại cho các cơ quan đảng, đoàn thể.
Từ năm 2020 đến nay, Huyện ủy Phú Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện đề án huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí thực hiện đạt khoảng trên 1.900 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Nguồn lực huy động từ các tổ chức doanh nghiệp đạt gần 600 tỷ đồng. Nguồn lực huy động đối ứng từ nhân dân đạt 70 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo lập quy hoạch để thu hút đầu tư, đến nay đã có 35 khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch chi tiết với diện tích 398,5 ha. Chỉ đạo triển khai thực hiện 13 dự án với tổng diện tích 127,4 ha. Tổng kế hoạch vốn đầu tư là trên 4.600 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 52,2 ha. Có 15 dự án khu dân cư, khu đô thị đang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư.
Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2023, từ ngày 16 đến 28 tháng 7, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, 358 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân địa phương. Cụ thể, đơn vị đã giúp 43 gia đình chính sách dọn dẹp, tu sửa khuôn viên nhà ở, phát quang vệ sinh, san đắp kè lề đường làng ngõ phố với chiều dài 18,5 km, làm mới 3,2 km đường bê tông, nạo vét khơi thông 17 km kênh mương nội đồng, đào mới 2,5 km kênh mương, khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 36 đối tượng chính sách. Trong suốt quá trình làm công tác dân vận, nhân dân địa phương luôn quan tâm, ủng hộ, tin tưởng, yêu quý bộ đội, đồng thời động viên các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn. Thông qua các hoạt động trên, nhận thức của người dân về công tác dân vận, việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định, hương ước của địa phương được nâng lên. Trung đoàn 209 đóng quân trên địa bàn thành phố Sông Công, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hàng năm đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ dã ngoại làm công tác dân vận tại nhiều xã phường trên địa bàn.
Tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay trà lúa mùa sớm đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh và trà lúa mùa trung và muộn đang giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh rộ. Điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm phát sinh gây hại. Đối với sâu cuốn lá nhỏ cao điểm 1 trưởng thành đã xuất hiện với mật độ 0,1 đến 0,2 một con trên 1 mét vuông, nơi cao 0,5 đến 1 con trên 1 mét vuông và tiếp tục tăng trong những ngày tới. Dự báo sâu non sẽ nở rộ từ ngày 1 tháng 8 gây hại trên các trà lúa. đặc biệt là gây hại nặng trên trà lúa mùa sớm, giai đoạn làm đồng. Cao điểm hai dự báo trưởng thành ra rộ từ ngày 5 tháng 8 đến 12 tháng 8, sâu non nở rộ từ 10 tháng 8 đến 20 tháng 8, gây hại trên các trà lúa mùa sớm. Sâu đục thân 2 chấm xuất hiện rộ từ 6 tháng 8 đến 15 tháng 8. Sâu non nở rộ từ 14 tháng 8 đến 25 tháng 8 gây ung đồng. Bạc bông trên trà lúa mùa sớm, đanh héo trên lúa mùa chung và mùa muộn. Ngoài ra, các bệnh khô vằn, vàng lá đã xuất hiện và tiếp tục gây hại tăng trong thời gian tới. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến cáo đối với sâu cuốn lá nhỏ, bà con cần theo dõi chặt chẽ diễn biến trưởng thành, xác định thời điểm sâu non nở, phun thuốc trừ sâu những ruộng có mật độ sâu non lên 20 con trên 1 hectare. Đối với ruộng có mật độ sâu non trên 100 con trên 1 mét vuông, cần phun kép 2 lần cách nhau 4 đến 5 ngày. Đối với sâu đục thân 2 chấm, theo dõi diễn biến trưởng thành và thời điểm sâu non nở, sử dụng thuốc phun trừ sâu cho những ruộng lúa đang trong giai đoạn làm đồng có mật độ ở trứng 0,3 ổ 1 mét vuông. Thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ cứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần phun kép 2 lần, cần cách nhau 4 đến 5 ngày.
Hiện cây chè đang giai đoạn phát triển và thu hái búp. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kèm mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho dày xanh và bọ cánh tơ xuất hiện, gây hại trên diện rộng. Tỷ lệ hại trung bình 3-8%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30% búp bị hại. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè, đảm bảo cây phát triển tốt, theo dõi chặt chẽ diễn biến cây trồng. Nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% trở lên thì sử dụng những thuốc trong danh mục được phép sử dụng để phun phòng trừ. Khi phun chú ý đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, lưu lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần tưới ẩm cho chè trước khi phun thuốc.
Thưa quý thính giả, vừa qua kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14 đã được tổ chức thành công tại Thái Nguyên. Ngoài mục tiêu giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, dạy học, thì kỳ thi còn là nơi phát hiện những học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học tiếp theo của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Kỳ thi do Hội các trường trung học phổ thông chuyên vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức luân phiên mỗi năm một lần. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của trên 2.000 học sinh của 40 trường trung học phổ thông chuyên, 2 trường trung học phổ thông không chuyên thuộc 36 tỉnh, thành phố. Đây được xem là kỳ thi bổ ích cho các em học sinh khi được giao lưu, trao đổi kiến thức với các trường top đầu của cả nước. Em Đào Thị Quỳnh Trang, lớp Anh 1, K34, trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên nhận thấy.
Em học được cái tính kỷ luật và chăm chỉ trong khi mà mình ôn đề và làm đề. Dù thực sự rất là mệt mỏi rồi nhưng mà khi mà mình nghĩ đến cái việc mình đang đi thi vì không chỉ danh dự của bản thân mà còn vì danh dự của nhà trường thì mình đã biết được là cái tinh thần cống hiến và cái sự đam mê với việc học nó quan trọng như thế nào.
Kỳ thi lần này, tỉnh Thái Nguyên có 72 thí sinh tham gia thì có đến 68 học sinh đạt giải và Thái Nguyên nằm trong top 10 trường có thành tích cao tại kỳ thi. Đạt được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm học, trường trung học phổ thông chuyên đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, phân công các thầy cô giáo có năng lực, tâm huyết, bồi dưỡng các đội tuyển. Thầy giáo Bùi Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đối với học sinh thì chúng tôi nói đây là một cái bài học rất lớn cho các em khi mà tham gia một cái sân chơi với những người giỏi như mình và những người giỏi hơn mình. Đấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ tự bản thân mình sẽ phải biết là mình sẽ phải cố gắng và bổ sung những cái gì. Còn đối với cán bộ quản lý của nhà trường thì chúng tôi qua đây, qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi các hội nghị, hội thảo thì chúng tôi cũng học tập được cái kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác xây dựng kế hoạch, công tác đầu tư đào tạo cho học sinh mũi nhọn như thế nào để tiệm cận với những cái trường mà đang ở phía trên của mình.
Bằng cách tăng cường tổ chức các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm, học tập, khẳng định năng lực bản thân, từ đó thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao chất lượng học sinh giỏi tại các nhà trường.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%.
Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền. Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị phối hợp quản lý người học nội ngoại trú. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đang thực hiện đào tạo hệ chính quy và liên thông cho 7 ngành bậc đại học. Đào tạo sau đại học gồm 40 mã ngành thuộc các chuyên khoa với các trình độ tiến sĩ, cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa, với gần 10.000 học sinh, sinh viên tham gia học tập. Trong khi đó, nhà trường chỉ đáp ứng được gần 6% sinh viên nội trú, số còn lại ngoại trú xung quanh khu vực gần trường. Trường Đại học Y Dược đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, các tổ chức đoàn thể, công an các phường có sinh viên ở để bảo vệ quyền công dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên ở nội trú, ngoại trú, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và văn hóa ở nơi cư trú. Tại hội nghị, đại diện sinh viên và các tổ dân phố đã nêu các ý kiến khó khăn liên quan đến việc đăng ký tạm trú, tiền điện, tiền nước và các sinh hoạt khác tại nơi thuê trọ. Cũng tại hội nghị, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác quản lý người học ngoại trú với phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ và phường Đồng Quang.
Thái Nguyên hiện có 178 trạm y tế tuyến xã với trên 1.000 y bác sĩ điều dưỡng. Thực hiện đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Sau 2 năm triển khai, y tế tuyến xã đã có những chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% đơn vị đã thực hiện báo cáo thống kê theo thông tư 37 của Bộ Y tế trên hệ thống phần mềm y tế điện tử. Bên cạnh đó, 100% trạm y tế trong tỉnh sử dụng phần mềm quản lý 18 chương trình y tế, qua đó thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với các cổng thông tin của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội, cổng dữ liệu tiêm chủng quốc gia, đồng thời giúp y tế tuyến xã kết nối liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ đó từng bước giảm giấy tờ sổ sách tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm quá tải cho tuyến trên.
Ngày 29 tháng 7, tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trên 200 người là cán bộ, nhân viên, người lao động của 10 đơn vị trong khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh đã tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Qua hoạt động, ban tổ chức đã thu được trên 200 đơn vị máu nhằm hỗ trợ, bổ sung kịp thời lượng máu đang thiếu tại bệnh viện. Đây là hoạt động thường niên của khối thi đua nhằm tuyên truyền vận động sâu rộng cho cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người.
Cũng trong sáng nay, thành phố Sông Công phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho 200 người cao tuổi thuộc hộ chính sách, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tân Quang. Đây là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, người cao tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức thăm khám các bệnh về huyết áp, tim mạch, xương khớp, các bệnh nội khoa, mắt, tai mũi họng và cấp miễn phí một số loại thuốc bổ, thuốc chữa bệnh với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Cùng với đó, người cao tuổi còn được các bác sĩ tư vấn những thông tin cần thiết về một số bệnh thường gặp, hướng dẫn người bệnh tự theo dõi sức khỏe của bản thân để có biện pháp phòng bệnh kịp thời hiệu quả. Thành phố Sông Công hiện có trên 5.000 người cao tuổi sinh hoạt tại 10 xã phường. Thời gian qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được thành phố Sông Công quan tâm thực hiện bằng các hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua đó giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thưa quý thính giả, nằm trong chương trình phối hợp hoạt động giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, đoàn tình nguyện của Trung tâm Đào tạo Thanh Thiếu Niên Tejusan, thành phố Cheonan đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Với thông điệp giấc mơ và con người, các bạn trẻ đến từ Hàn Quốc đã lan tỏa tình yêu, ước mơ và ý thức trách nhiệm với cuộc sống tới tập thể giáo viên và học sinh trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Những thông điệp đầy ý nghĩa đã được truyền tải qua các chương trình hoạt động và những sản phẩm của đoàn tình nguyện. Anh Kim Jui-ok, Tổng phụ trách đoàn tình nguyện Trung tâm Đào tạo Thanh Thiếu Niên Tejusan, thành phố Cheonan, Hàn Quốc cho biết.
Chúng tôi tổ chức các hoạt động giáo dục về môi trường, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, thể thao, cùng các hoạt động lao động để hướng dẫn các em học sinh bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực để làm đẹp cho chính môi trường của mình. Các em hưởng ứng rất nhiệt tình, thân thiện và thông minh, khiến chúng tôi rất yêu quý các em.
Hòa mình trong những giai điệu âm nhạc vui nhộn, khoảng cách giữa các tình nguyện viên và các em học sinh dường như đã được xóa nhòa, chỉ còn lại sự thân thiện và gần gũi. 5 ngày tham gia chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa đã để lại cho tập thể giáo viên và học sinh trường tiểu học Trưng Vương những ấn tượng cảm xúc khó quên. Học sinh Trần Bảo Hân, lớp 5E, trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hào hứng nói.
Với một tuần vừa qua đã đồng hành cùng các anh chị Hàn Quốc, các anh chị rất là nhiệt tình và đã giúp đỡ bọn con trong các tiết học. Con đã được học về bảo vệ môi trường, giúp cho môi trường của chúng ta xanh sạch và đẹp hơn. Và con rất là mong ước là các anh chị sẽ quay trở lại.
Bà Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Đoàn tình nguyện đến với nhà trường, các thầy cô cũng đã hướng dẫn cho các em được biết phân loại rác, biết bảo vệ môi trường và rất là nhiều những hoạt động khác nữa. Ngoài ra thì còn giao lưu văn hóa, hiểu biết thêm về văn hóa của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Chúng tôi cũng rất là mong muốn có nhiều đoàn tình nguyện hơn nữa đến với nhà trường để chúng tôi được hiểu biết thêm, để cho các em có thêm sự tự tin, bản lĩnh.
Ông Jang Hyun, trưởng đoàn tình nguyện Trung tâm Đào tạo Thanh Thiếu Niên Tejusan, thành phố Cheonan, Hàn Quốc đánh giá.
Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của thầy và trò trường tiểu học Trưng Vương và thông qua chuyến tình nguyện lần này. Chúng tôi mang đến thông điệp về môi trường với những kiến thức và nội dung thực hành. Đồng thời chúng tôi mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa để giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc và có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm những cơ hội để tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu tại Thái Nguyên và Việt Nam trong thời gian tới.
Với mục tiêu chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai bởi các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm đến từ Hàn Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Phía Bắc là từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Dương Xuyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.